Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 22 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục Nhật Bản. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc trở lại của một người theo bè Tam Điểm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách. Tuần này Linh Tín Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 100, Gia Vê nhân lành, lòng thương xót của Ngài vững bền muôn thuở. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là tội ác, đồng thời mời gọi toàn thể giáo hội tích cực bài trừ tệ nạn này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 9 dành cho Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em gồm 18 người, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Sean O'Malley, cũng là Tổng giám mục giáo phận Boston. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, xì căng đan lạm dụng tính dục thực sự là một sự tàn hại kinh khủng cho toàn nhân loại. Nó làm thương tổn bao nhiêu trẻ em, người trẻ và những người lớn dễ bị tổn thương tại tất cả các nước và trong mọi xã hội. Cả giáo hội cũng đã trải qua kinh nghiệm rất đau thương. Chúng ta cảm thấy tủi hổ vì những tội lạm dụng do các thừa tác viên có chức thánh, những người mà lẽ ra họ phải là những người đáng tín nhiệm nhất. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nói rằng, lạm dụng tính dục là một tội ác đáng kinh tởm, hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn với điều mà Chúa Kitô và giáo hội dạy chúng ta. Một lần nữa, tôi lặp lại rằng, giáo hội ở mọi cấp độ sẽ áp dụng các biện pháp một cách nghiêm ngặt nhất đối với những người đã phản bội ơn gọi và lạm dụng các con cái của Thiên Chúa. Các biện pháp kỷ luật mà các giáo hội địa phương đã chấp nhận phải được áp dụng cho tất cả những người làm việc trong các tổ chức của giáo hội. Tuy nhiên, trách nhiệm đầu tiên chính là của các giám mục, linh mục và tu sĩ, là những người đã nhận ơn gọi từ Chúa, dâng hiến đời mình để phục vụ, cảnh giác bảo vệ tất cả những trẻ em, người trẻ và người lớn dễ bị tổn thương.
Vatican. Sáng hôm qua 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại biểu và thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc hội Italia chống các tổ chức bất lương mafia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong nỗ lực chống mafia, một điều có tính chất quyết định, đó là quyết liệt chống lại tệ nạn tham nhũng. Nó coi rẻ công ích và trở thành vùng đất màu mỡ để các tổ chức mafia bén rễ và tăng trưởng. Kẻ tham nhũng luôn tìm cách tự biện minh, coi đó là chuyện bình thường, là con đường có thể đi theo để đạt tới các mục tiêu của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, chiến đấu chống nạn mafia không phải chỉ có nghĩa là đàn áp và bài trừ, nhưng còn có nghĩa là thanh tẩy, biến đổi và xây dựng. Điều này đòi phải dấn thân trên hai bình diện. Trước tiên là bình diện chính trị, qua việc thực thi nhiều hơn công bằng xã hội, vì các tổ chức mafia thường tự coi mình như một hệ thống, một chế độ khác trong lãnh thổ của họ, những nơi thiếu các quyền và cơ may kiến tạo công ăn việc làm và nhà cửa, giáo dục, trợ giúp y tế cho dân chúng. Bình diện thứ hai là kinh tế, qua việc sửa chữa hoặc bãi bỏ những cơ chế tạo nên bất bình đẳng và nghèo đói ở nhiều nơi. Ngày nay chúng ta không còn có thể nói về việc chiến đấu chống các tổ chức mafia mà không nêu vấn đề lớn. Tài chánh được coi là ở trên các quy luật dân chủ. Theo đó, các tổ chức bất lương đầu tư và gia tăng lợi nhuận to lớn mà họ kiếm được từ nạn ma túy, buôn bán võ khí, buôn người, thanh toán các rác rưởi độc hại, những vụ đấu thầu những công trình lớn một cách gian xảo, các sòng bạc và những vụ tống tiền.
New York. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp tái lập hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi. Lên tiếng hôm 19 tháng 9 vừa qua trong cuộc họp cấp bộ trưởng thuộc khóa họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York về Cộng hòa Trung Phi. Đức Tổng giám mục Gallagher cầu mong lực lượng bảo hòa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là MINUSCA, có những hành động hữu hiệu hơn trong việc bảo vệ các thường dân, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai tầng xã hội để tránh sự thiên vị và được dân chúng địa phương tín nhiệm hơn. Ngoại trưởng của Tòa Thánh cũng nói rằng, tôi kêu gọi lực lượng MINUSCA hãy bảo vệ phẩm giá của những người dân vô phương thế tự vệ, đảm bảo an ninh và tự do di chuyển của họ, bênh vực họ chống lại những cuộc tấn công võ trang và mọi hành vi lạm dụng khác làm thương tổn nhân phẩm của họ. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y Diodonne, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, đã than phiền lực lượng MINUSCA quá thụ động, không bảo vệ dân chúng khỏi những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.
Cũng trong bài tham luận tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế dành mọi sự hỗ trợ cần thiết cho việc phát triển theo tinh thần dân chủ và bao gồm mọi người đối với các cơ cấu giúp Cộng hòa Trung Phi tăng trưởng. Trong chiều hướng này, cần có hoạt động có phối hợp của cộng đồng quốc tế để việc viện trợ tài chánh đã được chấp thuận trong hội nghị tại Brussels hồi mùa thu năm ngoái có thể được tiến hành và tạo điều kiện cho việc tái thiết và phục hồi tài chánh cho Trung Phi. Đức Tổng giám mục Gallagher đặc biệt cổ võ tiến trình đối thoại để tái lập hòa bình ở Trung Phi. Ngài nói, để được vậy cần có sự ngưng bắn giữa các phe lâm chiến, có các phương tiện thích hợp để giải giáp các nhóm võ trang, đồng thời nghiên cứu cách thức tốt nhất để giúp các thành phần võ trang này hội nhập vào cộng đồng dân sự và dân chủ. Ngoài ra cần thực thi công lý cho các nạn nhân những vụ tấn công các thường dân không võ trang, cũng như bảo đảm sự hồi hương của những người di dân và tị nạn, người Kitô cũng như người Hồi giáo, giúp họ phục hồi tài sản và trở lại cuộc sống an bình và thanh thản.
Viên, Linh mục Bruno Marie Duffe, tân tổng thư ký, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, tuyên bố rằng, không có câu trả lời quân sự cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Cha Duffe người Pháp tuyên bố như trên hôm 18 tháng 9 vừa qua trong bài tham luận tại khóa họp toàn thể của Cơ quan Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân tại Viên, thủ đô Áo. Cha nói, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đe dọa hòa bình, an ninh trong vùng và chính sách không lan tràn vũ khí hạt nhân. Tuy những nỗ lực thương thuyết để giải trừ hạt nhân là điều rất khó khăn, nhưng Tòa Thánh vẫn hỗ trợ các nỗ lực này. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, cộng đồng quốc tế cần phải làm việc không ngừng để tiến tới sự giải trừ hạt nhân. Sự phí phạm tài nguyên cho các vũ khí hạt nhân là một sự phân phối bất công các tài nguyên. Các tài nguyên này lẽ ra phải được sử dụng để phát triển con người. Tất cả các vị lãnh đạo chính trị cần chân thành cộng tác và mục tiêu chung là không làm lan tràn và đồng thời giải trừ hạt nhân. Bài tham luận của cha Duffe nằm trong khuôn khổ những lần lên tiếng của Tòa Thánh ngày càng quyết liệt trong việc chống vũ khí hạt nhân. Trong một sứ điệp công bố ngày 28 tháng 3 năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi vượt thắng chủ trương trang bị vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công. Xét vì một sự ổn định dựa trên sự sợ hãi sẽ không có tính chất lâu bền.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế, e ngại rằng với các biện pháp cấm vận mới chống Bắc Triều Tiên, việc cứu trợ nhân đạo cho dân nghèo tại nước này càng trở nên khó khăn hơn. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, ông Oliver Müller, giám đốc bộ phận Caritas quốc tế ở thành phố Freiburg, bên Đức, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, hiện thời chúng tôi không rõ, ví dụ có thể tiếp tục gửi các vật liệu xây cất nhắm thiết lập các nhà kiến mới để trồng rau không. Cả giá xăng ở Bắc Triều Tiên cũng tăng vọt, khiến cho việc chuyên chở rất đắt đỏ. Dù sao đi nữa, tổ chức Caritas quốc tế vẫn muốn tiếp tục dấn thân cứu trợ tại Bắc Triều Tiên. Ông Müller nói, mặc dù có cuộc khủng hoảng hiện nay, các dự án của chúng tôi vẫn được tiếp tục trong lĩnh vực sức khỏe, trợ giúp người già và những người suy dinh dưỡng. Mục tiêu và nhu cầu của việc cứu trợ nhân đạo không thể nhắm mục đích thay đổi chế độ chính trị của Bắc Triều Tiên. Sự cộng tác trong lĩnh vực sức khỏe mang lại cơ may có thể đối thoại và cổ võ việc trao đổi. Theo ông Müller, các bác sĩ và y tá chịu thiệt thòi rất nhiều vì tình trạng Bắc Triều Tiên của họ bị cô lập. Họ không có cơ hội tu nghiệp, bồi dưỡng. và cũng không có cơ hội tham khảo các sách chuyên môn ở Tây Phương. Ngoài ra, đất nước này thiếu các máy móc và dụng cụ y khoa vì nạn đói và thiếu dinh dưỡng sinh ra nhiều thứ bệnh như bệnh lao phổi.
Đại diện Caritas quốc tế ở Đức nói thêm rằng, các cơ quan từ thiện nước ngoài chỉ có rất ít cơ may có thể dấn thân hoạt động ở Bắc Triều Tiên, và bao lâu chúng tôi còn có những kênh để làm việc trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ tiếp tục. Điều kiện chúng tôi đặt ra là không bị cản trở trong các dự án và được bảo đảm là các đồ cứu trợ thực sự đến tay những người túng thiếu. Hiện thời, hai điều kiện đó được tôn trọng. Từ hơn 20 năm nay, Caritas quốc tế dấn thân trợ giúp Bắc Triều Tiên. Từ một chương trình cứu trợ khẩn cấp trong thập niên 1990 của Liên Hiệp Quốc, đã nảy sinh một chương trình chủng ngừa, nhờ đó hàng triệu trẻ em được phòng ngừa bệnh sởi, bệnh viêm gan và xương màng não. Để cung cấp rau cho các nhà thương, Caritas đã xây cất 80 nhà kiếng. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, cơ quan Bác Ái quốc tế này đã mở một nhà dưỡng lão giúp đỡ các gia đình trong việc săn sóc người già. Ông Miller chống lại những lời trách cứ mà người ta có thể đưa ra để phê bình Caritas, cho rằng những dự án cứu trợ này là gián tiếp củng cố chế độ bất công của nhà nước Bắc Triều Tiên. Ông nói, đây không phải là một sự cộng tác với nhà nước, nhưng là giúp đỡ những người khốn cùng, sống ngoài lề xã hội, những con người bị bỏ đói. Hồi tháng 5 năm nay, ông Mueller đã viếng thăm Bắc Triều Tiên. Các dự án của Caritas được cộng tác viên ở Nam Triều Tiên phối hợp. Cách đây vài ngày, người này đã viếng thăm thủ đô Bình Nhưỡng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục Nhật Bản.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, từ ngày 17 đến 26 tháng 9, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm giáo hội tại Nhật Bản trong 9 ngày. Tại Roma, phòng báo chí tòa thánh đã công bố bức thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục Nhật Bản, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Nhật Bản đẩy mạnh sứ mạng làm muối đất và ánh sáng tại đất nước này, mặc dù giáo hội tại đây chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ. Tình trạng giáo hội công giáo tại Nhật ngày càng già nua, rất ít người trở lại công giáo. Số tín hữu công giáo Nhật Bản chỉ có 450.000 người, chiếm 0,36% tổng dân số 120 triệu người tại nước này. Tuy rằng nếu kể cả các tín hữu nhập cư thì số người công giáo lên tới khoảng 1 triệu người. Năm ngoái, chỉ có một người trẻ gia nhập chủng viện. Trong số 1.800 linh mục đang hoạt động tại Nhật, có 519 vị, tức là gần 1/3 là người nước ngoài. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng lưu ý các giám mục Nhật về những phong trào mới được Tòa Thánh phê chuẩn. Trong những năm qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã phản đối và cấm một số phong trào đã được Tòa Thánh chấp nhận, như Con đường Tân Dự Tòng, vì cho rằng các thành viên phong trào này quá hăng hái hoạt động truyền giáo, không hợp với tinh thần văn hóa của Nhật. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã phải mời một số giám mục Nhật về Vatican để trao đổi về vấn đề này, và Ngài cũng nhắc các vị cũng cần phải rao giảng tin mừng trực tiếp. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn thư của Đức Giáo hoàng gửi các giám mục Nhật. Đức Thánh Cha viết:
Anh em thân mến trong hàng giám mục, cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo mang lại cho tôi cơ hội chuyển đến anh em lời chào thân ái, nhớ lại cuộc gặp gỡ với anh em nhân dịp anh em về Roma viếng mộ các thánh tông đồ hồi tháng 3 năm 2015. Tôi muốn chia sẻ với anh em điều này. Mỗi lần tôi nghĩ đến giáo hội tại Nhật Bản, tâm trí tôi nhớ đến các chứng tá của bao nhiêu vị tử đạo đã hiến mạng sống vì đức tin. Từ lâu các vị đã có một chỗ đứng đặc biệt trong tâm hồn tôi. Tôi nghĩ đến Thánh Phaolô Miki và các bạn của người vào năm 1597 đã bị thiêu sống vì trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Tôi nghĩ đến vô số các vị tuyên xưng đức tin đến chân phước Justus Takayama Ukon trong cùng thời kỳ ấy đã thà chịu nghèo khổ và lưu vong hơn là chối bỏ thánh danh Chúa Giêsu. Và phải nói gì về những người gọi là các tín hữu Kitô ẩn náu, từ năm 1600 cho đến giữa thế kỷ 19, đã sống trong âm thầm để khỏi phải chối đạo, nhưng kiên trì trong đức tin của mình. Và mới đây chúng ta đã kỷ niệm 150 năm khám phá được các tín hữu ấy. Hàng ngũ dài các vị tử đạo và những vị tuyên xưng đức tin với quốc tịch, ngôn ngữ, giai tầng xã hội và tuổi tác khác nhau đã có chung một tình yêu sâu xa đối với Con Thiên Chúa, từ bỏ địa vị xã hội của mình hoặc các khía cạnh khác trong vị thế xã hội, tất cả với mục đích đạt được Chúa Kitô. Nhớ lại bao nhiêu gia sản tinh thần ấy, tôi muốn ngỏ lời với anh em, những người đã thừa hưởng gia sản ấy và với lòng tận tụy chuyên cần đang tiếp tục nghĩa vụ loan báo tin mừng, đặc biệt chăm sóc những người yếu thế nhất và tạo điều kiện cho sự hội nhập trong cộng đoàn tín hữu thuộc nhiều gốc gác khác nhau. Tôi muốn cảm ơn anh em về điều đó, cũng như vì sự dấn thân của anh em trong việc thăng tiến văn hóa, đối thoại liên tôn và chăm sóc thiên nhiên. Đặc biệt, tôi muốn cùng với anh em suy tư về sự dấn thân truyền giáo của giáo hội tại Nhật Bản. Nếu giáo hội sinh ra là công giáo, nghĩa là hoàn vũ, điều này có nghĩa là giáo hội sinh ra trong sự đi ra, sinh ra là thừa sai. Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta hiến mạng sống vì tin mừng. Năng động ấy sẽ chết đi nếu chúng ta mất lòng nhiệt thành truyền giáo. Vì thế, sự sống được củng cố bằng cách trơ đi và nó sẽ suy yếu đi trong sự cô lập và thoải mái. Thực vậy, những người tận dụng nhiều nhất những cơ hội của cuộc sống chính là những người rời bỏ bờ bến an ninh chắc chắn và say mê với sứ mạng thông truyền sự sống cho tha nhân. Tôi dừng lại ở bài giảng trên núi, trong đó Chúa Giêsu nói, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng là để phục vụ. Giáo hội trong tư cách là muối, có nghĩa vụ gìn giữ cho khỏi hư hỏng và mang lại hương vị. Trong tư cách là ánh sáng, giáo hội ngăn cản không để tối tăm lướt thắng, đảm bảo một cái nhìn rõ ràng về thực tại và mục đích của cuộc sống. Những lời này cũng là một lời mạnh mẽ, kêu gọi trung thành và chân chính, nghĩa là cần làm sao để muối thực sự mang lại hương vị và ánh sáng chiến thắng bóng tối. Như Chúa Giêsu đã nói, nước trời thoạt đầu nghèo nàn với một chút men hoặc như một hạt giống bé nhỏ. Biểu tượng này diễn tả rõ tình trạng hiện nay của giáo hội trong bối cảnh thế giới Nhật Bản. Chúa Giêsu ủy thác cho giáo hội này một sứ mạng lớn về tinh thần và luân lý. Tôi biết rõ có những khó khăn không nhỏ vì thiếu giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và vì sự tham gia hạn hẹp của các tín hữu giáo dân. Nhưng sự thưa thớt các người thợ không thể giảm bớt sự dấn thân loan báo tin mừng. Đúng hơn, đó là cơ hội kích thích không ngừng tìm kiếm các người thợ, như chủ vườn nho đã làm khi đi ra ngoài vào mọi giờ để tìm kiếm các thợ mới cho vườn nho của mình.
Đức Thánh Cha viết tiếp cho các giám mục Nhật. Anh em thân mến, những thách đố mà thực tại hiện nay để ra cho chúng ta không thể làm cho chúng ta có thái độ cam chịu và càng không thể nại tới một cuộc đối thoại hòa hoãn và gây tê liệt, cho dù một vài tình trạng khó khăn tạo nên nhiều lo âu. Ví dụ, tôi muốn nói đến tỷ lệ ly dị cao, những vụ tự tử, kể cả nơi người trẻ, những người chọn lối sống hoàn toàn tách rời khỏi đời sống xã hội, hikikomori, thái độ vụ hình thức về tôn giáo và linh đạo, duy tương đối về luân lý, sự dửng dưng về tôn giáo, quá bị ám ảnh về việc làm và kiếm lợi. Một điều cũng đúng, đó là một xã hội chạy theo sự phát triển kinh tế thì cũng tạo nên nơi anh em những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề, người bị loại trừ. Tôi không những nghĩ đến những người bị gạt bỏ như thế về phương diện vật chất, nhưng cả những người bị gạt bỏ về tinh thần và luân lý. Trong bối cảnh đặc thù như thế, điều cấp thiết là giáo hội tại Nhật Bản liên tục canh tân sự chọn lựa thi hành sứ mạng của Chúa Giêsu và trở thành muối và ánh sáng. Sức mạnh chân thành truyền giảng tin mừng của giáo hội anh em xuất phát từ sự kiện là giáo hội của các vị tử đạo và các vị tuyên xưng đức tin, là một thiện ích lớn cần phải gìn giữ và phát triển. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh là cần phải có một sự huấn luyện vững chắc và toàn diện cho linh mục và tu sĩ, một công tác đặc biệt cấp thiết ngày nay vì sự lan tràn nền văn hóa tạm bợ. Một não trạng như thế đặc biệt khiến cho nhiều người trẻ nghĩ rằng không thể thực sự yêu thương, không có gì là vững bền và mọi sự, kể cả tình yêu, đều là tương đối, tùy theo hoàn cảnh và đòi hỏi của tình cảm. Vì thế, một bước tiến quan trọng hơn trong việc đào tạo linh mục và tu sĩ là giúp họ khởi sự tiến trình ấy để hiểu và cảm nghiệm sâu xa những đặc tính của tình yêu mà Chúa Giêsu dạy, tình yêu nhưng không, bao gồm hy sinh bản thân, là sự tha thứ thương xót. Kinh nghiệm này làm cho có thể đi ngược dòng và tín thác nơi Chúa, đấng không làm ta thất vọng. Đó là chứng tá về một xã hội Nhật Bản rất khao khát. Tôi cũng muốn nói một lời về các phong trào giáo hội được Tòa Thánh phê chuẩn. Do sự thúc đẩy truyền giáo và làm chứng tá, các phong trào ấy có thể là một trợ lực trong việc mục vụ và truyền giáo cho dân ngoại. Thực vậy, trong những thập niên gần đây, Chúa Thánh Linh đã và đang khơi dậy trong giáo hội những người nam nữ qua sự tham gia muốn làm cho thế giới trong đó họ hoạt động được sinh động nhờ sự can dự của các linh mục và tu sĩ. Cả họ cũng là những thành phần của dân mà Thiên Chúa kêu gọi sống trọn vẹn đặc tính truyền giáo của mình. Những thực tại đó góp phần vào công cuộc loan báo tin mừng. Các giám mục được kêu gọi nhận biết và đồng hành với những đoàn sủng mà các vị có, và đưa các đoàn sủng ấy vào sứ mạng truyền giáo của chúng ta trong bối cảnh hội nhập mục vụ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi phó thác mọi người trong anh em cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và tôi cam đoan gần gũi và cầu nguyện cho anh em. Xin Chúa sai những thợ gặt đến trong giáo hội của Ngài tại Nhật Bản và nâng đỡ anh em bằng sự an ủi của Ngài. Cảm ơn anh em vì sự phục vụ giáo hội. Tôi ban phép lành Tòa Thánh cho anh em và toàn dân tộc cao quý của anh em. Đồng thời, tôi cũng xin anh em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Francisco, Vatican, ngày 14 tháng 9 năm 2017, lễ suy tôn thánh giá.
Hãng tin Asia News cho biết, sau khi Đức Hồng Y Filoni đến thủ đô Nhật, phần lớn các giám mục đã tập họp tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Tokyo để đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha và chào mừng Đức Hồng Y Filoni. Đức Hồng Y đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý và có bản dịch tiếng Nhật, rồi văn bản được Đức Hồng Y Filoni trao cho Đức Cha Takami, Tổng Giám mục Nagasaki và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Cha Isao Kikuchi, dòng ngôi lời, Giám mục Giáo phận Niigata, cũng là Chủ tịch Caritas Nhật Bản, nói rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha là một khích lệ cho tất cả chúng tôi, không những các giám mục nhưng tất cả mọi tín hữu, để suy nghĩ lại về thái độ của chúng tôi đối với việc truyền giáo cho dân ngoại. Tôi rất vui mừng vì trong thư Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới những thách đố truyền giảng tin mừng tại Nhật như một cộng đoàn bé nhỏ trong xã hội. Nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng thách đố loan báo tin mừng trong xã hội này quá lớn, đến độ chúng tôi không thể thay đổi được. Nhưng sứ điệp của Đức Thánh Cha là một khích lệ cho tất cả chúng tôi. Về vấn đề các phong trào giáo hội ở Nhật, đó là một vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng Đức Cha Kikuchi nói rằng, các giám mục Nhật chúng tôi hoàn toàn cảm thông và đồng ý về điều Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp về tầm quan trọng đoàn sủng của các phong trào ấy. Chúng tôi không phủ nhận sự hiện hữu của một phong trào đặc thù nào trong giáo hội hoàn vũ. Nhưng điều chúng tôi đang nói, đó là các phong trào ấy, bất kỳ phong trào nào, thường tạo nên sự chia rẽ trong các cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở Nhật Bản, nơi mà nếu có 10 người dự lễ Chúa Nhật thì đã được cha sở coi là nhiều rồi. Chúng tôi hy vọng các phong trào ấy có can đảm và ý chí đối thoại với các giám mục địa phương về các hoạt động của họ.
Quý vị vừa nghe lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục Nhật Bản. Để tiếp theo chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc trở lại của một người theo bè tam điểm.
Một ngày, tôi đến thăm một linh mục thừa sai cao niên, người Đức, đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Bỗng nhìn lên, tôi thấy bức tranh Đức Mẹ tuyệt đẹp treo trên tường. Tôi ngạc nhiên hỏi, Cha làm sao có được một bức tranh cổ vừa đẹp vừa quý như thế này? Đôi mắt đăm chiêu mơ màng, như sống lại những ngày xuân trẻ, ngược xuôi trên cánh đồng truyền giáo mênh mông, vị linh mục lão thành ung dung kể chuyện. Ngài nói, trong cuộc đời Thừa Sai, đã có lần tôi sang truyền giáo tại Memmen, tên mới của hải cảng Klaipėda, thuộc Cộng hòa Lithuania, nằm trong vùng Baltic. Tôi làm cha sở sứ đạo ở Memmen trong vòng 16 năm trời. Nói thế có nghĩa là tôi biết rõ từng gia đình, từng con chiên bổn đạo của tôi. Một ngày, người ta mời tôi đến thăm một bệnh nhân đang ở trong giai đoạn cuối đời, nhưng tên người này hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn mau mắn đi ngay. Đến nơi, tôi bước vào một ngôi nhà thật sang trọng, chủ nhân ân cần tiếp đón và đưa tôi vào phòng bệnh nhân. Bằng giọng nói mệt nhọc và chậm rãi, người bệnh nói với tôi, thưa cha sở, con không còn là tín hữu công giáo, nhưng là một người đi theo bè tam điểm. Con cho người mời cha đến là để biếu cha bức ảnh Đức Mẹ Thiên Chúa. Con không muốn bức tranh tuyệt đẹp này rơi vào tay những người thân trong gia đình con, bởi vì tất cả mọi người trong gia đình con đều bỏ đạo công giáo và đi theo bè tam điểm. Suốt đời con có lòng đặc biệt sùng kính Đức Mẹ. Đây là tâm tình tích cực duy nhất còn rơi rớt lại trong tâm hồn tội lỗi của con. Nghe bệnh nhân nói thế, tôi rất cảm động và hết lời cảm ơn vì món quà quý hóa. Rồi tôi nhã nhặn nói tiếp, đây là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng câu chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp hơn nếu ông sẵn sàng trao phó linh hồn ông trong tay Thiên Chúa để đền bù mọi lỗi lầm trong quá khứ. Người bệnh nhân ngạc nhiên hỏi lại, có thật như vậy không cha? Không phải là đã quá trễ rồi sao? Tôi giải thích, đây là chuyện có thể xảy ra và không bao giờ là quá trễ đối với lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Điều quan trọng trước nhất là trong lúc này, ông hãy bằng lòng viết ngay tờ giấy công khai từ bỏ hội tam điểm. Chính ông ký vào đó. Tiếp đến, ông hãy dọn mình xưng tội. Tôi sẽ giúp ông và sẽ ban phép giải tội cho ông. Sau một phút suy nghĩ, người bệnh sẵn sàng làm theo lời tôi khuyên nhủ. Cánh tay run run, ông tự viết lời tuyên bố từ bỏ hội tam điểm. Xong, ông sốt sắng dọn mình lãnh nhận bí tích giải tội. Sau đó, tôi trở lại, mang mình thánh chúa cho ông và ban bí tích sức giàu bệnh nhân cho ông. Một thời gian ngắn sau đó, ông êm ái trút hơi thở cuối cùng, trong tâm tình ngoan đạo của một tín hữu công giáo. Thật là một phép lạ của trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, người không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trường sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người, còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng 1260 ngày.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh, trình bày về Thánh vị 100, Gia Vê nhân lành, lòng thương xót của Ngài bền vững muôn thuở.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh vịnh 100 là một thánh thi ngắn có cấu trúc điệp ca, quy chiếu việc cộng đoàn cầu nguyện bước vào trong bầu không khí sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa, nghĩa là bước vào trong đền thánh để tham dự một buổi cử hành phụng vụ tạ ơn. Đây là điều được nói lên ngay trong tựa đề của Thánh vịnh, Thánh vịnh để tạ ơn. Thánh vịnh 100 có các đề tài khác nhau giống phần đầu của Thánh vịnh 95 và trình bày một cấu trúc sóng đôi bao gồm một loạt các lời mời dẫn nhập với các lý do. Lược đồ lời mời lý do này cũng giống như trong Thánh vịnh 117. Muôn nước hỡi nào ca ngợi Giave, ngàn dân ơi hãy chúc tụng người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm, hallelujah. Thánh vịnh 100 giống Thánh vịnh 117 trên bình diện hình thái, cũng như trong nội dung. Trong Thánh vịnh 100, nơi các lời mời cũng như các lý do chúng ta thấy cô đọng tất cả niềm tin của dân Israel, nơi Giave là Thiên Chúa thật duy nhất, là đấng tạo thành họ và là sự chiếm hữu, là vua của họ, mà lòng lành và sự quảng đại sẽ kéo dài đến muôn đời muôn thuở. Văn thể là Thánh thi, Thánh vịnh gồm phần thứ nhất, các câu 1b tới 3, và phần thứ hai, các câu 4 và 5. Trong phần đầu tiên, các câu từ 1b tới 3, lý do niềm vui nổi bật trong các lời mời khởi đầu được biện minh bởi nội dung tôn giáo của giao ước. Giave là Thiên Chúa của dân Ngài, và Israel là đoàn chiên của Thiên Chúa. Hãy tung hô Giave hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Giave với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo, hãy nhìn nhận Giave là Thượng Đế, chính người dựng nên ta, ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Phần này của Thánh vịnh 100 giống Thánh vịnh 95. Hãy đến đây ta reo hò mừng Giave, tung hô người là núi đá độ trì ta, vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn, bởi Giave là Chúa Trời cao cả, là đại vương trổi vượt chư thần, nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nắn cũng thuộc về người. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Giave là đấng dựng nên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Hãy tung hô, đây cũng là lời mời của Thánh vịnh 66. Cả trái đất hãy tung hô Giave, đàn hát lên mừng danh thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh. Thánh vịnh 95 cũng mời gọi như sau, hãy đến đây ta reo hò mừng Giave. Hãy phục vụ Giave, việc phục vụ Thiên Chúa nói tới ở đây trước tiên quy chiếu hành động tạ ơn Thiên Chúa trong đền thánh. Tuy nhiên, nó cũng bao gồm việc cương quyết định hướng đời sống luân lý của mình theo con đường của giao ước. Giao ước dân Israel đã ký kết với Giave Thiên Chúa tại núi Sinai qua trung gian ông Môsê, khiến cho họ trở thành dân riêng Chúa chọn, và Giave là Thiên Chúa duy nhất của họ. Từ sự tùy thuộc nhau đó phát xuất ra tất cả mọi bổn phận, mọi đòi buộc mà họ phải tuân giữ và các quyền lợi họ được hưởng. Hãy tự giới thiệu mình. Hãy trình diện, dịch sát chữ là hãy đến, hãy bước vào, là từ chuyên biệt diễn tả việc cộng đoàn phụng vụ bước vào lãnh vực thánh thiêng của Thiên Chúa như viết trong Thánh vịnh 96. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Giave là đấng dựng nên ta. Trong chương 1, ngôn sứ Isaiah ghi lại lời Thiên Chúa trách dân Israel như sau. Giave phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta, nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, ta đã ngấy, máu bò, máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Kể lại biến cố ông Mô-xê vào lều trình diện với Thiên Chúa, sách xuất hành viết trong chương 33. Khi vào trước nhan Giave để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Mô-xê thấy da mặt ông sáng chói. Ông Mô-xê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa, Thánh vịnh 95 viết, bởi Giave là Chúa Trời cao cả, là đại vương trổi vượt chư thần. Ngài đã dựng nên ta, đây là lời tuyên xưng đức tin của dân Israel. Nhưng kiểu nói này cũng quy chiếu hành động tạo dựng nói chung. Cách riêng sự kiện dân Israel được Thiên Chúa tạo thành, và vì thế thuộc về Chúa một cách đặc biệt, khác với tất cả mọi dân tộc khác trên toàn thế giới. Thánh Vịnh 95 viết, Giave là Chúa dựng nên ta, là dân người và là đoàn chiên người dẫn dắt. Đây đã là ý thức rõ ràng của dân Israel như viết trong Thánh Vịnh 79. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Thánh Vịnh 95 cũng mời gọi dân như sau, hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Giave là đấng dựng nên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Các câu 4 và 5 là phần 2 của Thánh Vịnh 100, song song với phần thứ nhất, như điệp khúc trả lời, do phần bên kia của ca đoàn hát đáp lại. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh người, bởi vì Giave nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niệm thành tín. Hãy vượt qua các cửa của Ngài với thánh thi tạ ơn. Tác giả Thánh Vịnh 24 cũng mời gọi như sau, hỡi cửa đền hãy cất cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua Vinh Hiển ngự vào. Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Giave mạnh mẽ oai hùng, Giave oai hùng khi xuất trận. Hỡi cửa đền hãy cất cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua Vinh Hiển ngự vào. Tiếp đến là lý do của việc cảm tạ ấy, bởi vì Giave tốt lành, lòng thương xót Ngài vĩnh cửu. Đó cũng là điều được tác giả Thánh Vịnh 104 nói lên ngay trong câu đầu. Hãy tạ ơn Giave vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 107 cũng lặp lại cùng lời mời gọi đó. Hãy tạ ơn Giave vì Giave nhân từ, muôn ngàn đời Giave vẫn chọn tình thương. Chương 5 sách Sử biên 2 tả lại cảnh di chuyển hòm bia giao ước và viết tiếp. Sau đó, các tư tế ra khỏi cung thánh. Quả thật, tất cả các tư tế có mặt đều đã được thánh hóa, không theo thứ tự ban nhóm. Các thầy Lê Vi làm ca viên có mặt đầy đủ, Asaph, Heman, Jeduthun, cùng với con cháu và anh em của họ. Họ mặc trúc bâu, mang não bạt, đàn sắt, đàn cầm, đứng phía đông bàn thờ. Cùng với họ có 120 tư tế thổi kèn, họ thổi kèn và ca hát, cùng nhau cất tiếng tung hô và ngợi khen Giave. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng não bạt và các nhạc cụ khác để tung hô Giave. Vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vậy khi các tư tế ra khỏi cung thánh, thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Giave. Ngôn sứ Mi-kha cũng viết trong chương 7, thần minh nào sánh được như Ngài. Đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta. Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Abraham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Chúc tụng lòng lành của Giave Thiên Chúa là một khía cạnh khác nữa trong niềm tin của dân Israel. Lòng thương xót quảng đại và nhân lành của Thiên Chúa không bị hạn hẹp trong không gian và thời gian. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương là điệp khúc của Thánh Vịnh 136, trong đó tác giả duyệt lại mọi công việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho dân Israel. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Giave vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Trải mặt đất này trên làn nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cho Thái Dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người sát hại các con đầu lòng Ai Cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Dẫn Israel ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đưa Israel lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xô xuống biển Pharao cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa dẫn đưa người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vua Sihon của dân tộc Emori, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, và vua Ốc miền Ba San nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người chiếm đất họ ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Gia sản cho tôi tớ người là Israel, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là tội ác, đồng thời mời gọi toàn thể giáo hội tích cực bài trừ tệ nạn này. Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại biểu và thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc hội Italia chống các tổ chức bất lương mafia. New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp tái lập hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.